Tấn Anh. Và cũng đã lâu lắm rồi mình mới thu podcast. Và cái tập đầu tiên thì các bạn cứ coi đó là tập demo đi nha. Tại vì mình muốn coi thử là âm thanh và cách mà mình nói chuyện như thế nào. Và mình thấy là trong tập đó mình hơi gồng ấy, kiểu nó không phải là mình. Nên là mình nghĩ là tập đó cũng không phải là một tập khá là hoàn hảo đâu. Và chủ đề của ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đó chính là sự cô đơn. Và liệu cô đơn có đáng sợ như chúng ta nghĩ hay không? Trong suốt 2 năm vừa qua thì cảm giác cô đơn nó đến với mình nhiều hơn. Một phần là vì lockdown nên không thể gặp ai hết, cũng không thể trò chuyện hay là tương tác xã hội với một ai. Một phần là mình nghĩ mình đã có sự thay đổi trong suy nghĩ. Mình bắt đầu lớn lên và bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cho nên thằng bé cô đơn nó đến với mình nhiều hơn. Và mình là một người hướng ngoại, mình luôn thích cái cảm giác đi ăn, đi chơi, tụ tập với bạn bè. Và trước đây mình nghĩ là cô đơn nó rất là đáng sợ. Nó đáng sợ tại vì mình phải dành thời gian ở một mình. Mình không thể được gặp ai. Và mình không thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với một ai đó. Và đó là những nỗi sợ khi mà mình nói đến cô đơn. Và kể từ ngày mà cô đơn nó đến với mình nhiều hơn á, thì dần dần mình nhận ra rằng là mình không còn sợ nó nữa. Cô đơn là những cảm xúc mà chúng ta bắt buộc phải trải qua. Cảm giác cô đơn, trống rỗng không chỉ đến khi mà chúng ta ở một mình đâu, mà nó đến khi mà chúng ta ở giữa đám đông nữa. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu là được kết nối và trò chuyện với mọi người. Và khi mà cái điều này mà nó không thể được đáp ứng á, thì chúng ta có thể cảm giác cô đơn. Ra đối với mình đó là những cảm xúc khi chúng ta thiếu sự kết nối. Sự kết nối ở đây đó là sự kết nối bên ngoài và sự kết nối bên trong. Sự kết nối bên ngoài của mình thì mình nghĩ là rất là nhiều rồi. Mình nghĩ là mình cũng có đủ rồi. Nhưng mà sự kết nối bên trong của mình rất là thiếu. Nó thiếu một cách trầm trọng luôn. Trước đây thì mình hay lấy năng lượng từ bên ngoài. Mình nghĩ là mình buồn thì mình sẽ đi chơi, đi ăn, đi uống. Chưa bao giờ mình buồn mà mình ngồi xuống để mình trò chuyện với bản thân mình là tại sao mày lại buồn? Mày có thấy ổn không? Hay là mày thấy bản thân mày như thế nào? Thì mình chưa bao giờ từng trò chuyện với bản thân mình như thế hết cả. Và sau này thì mình mới học ra được cách để trò chuyện với bản thân và đối mặt với những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc đó. Thì mình mới bắt đầu là chấp nhận bản thân mình nhiều hơn. Mình chấp nhận là tại sao mình lại có những cái nỗi buồn như vậy. Tại sao có những vết thương lòng mà mình không có thể chữa khỏi. Và thay vì cố gắng chối bỏ hay là tránh xa nó, thì mình học cách chấp nhận nó và biến nó thành một người bạn bên cạnh mình. Mình nghe tới đây thì chắc các bạn sẽ nói, ủa tại sao mình lại biến cô đơn thành người bạn, trong khi mình rất là sợ cô đơn đúng không? Nhưng mà mình nhận ra rằng cô đơn không có đáng sợ như vậy. Cô đơn là lúc mà bạn ở một mình, bạn cho phép bản thân bạn làm bạn với chính mình, cho phép bạn hiểu và kiểm soát được những cảm xúc, và đặc biệt hơn nữa là chấp nhận những điểm xấu của bản thân. Chúng ta nói nhiều về buông bỏ và chấp nhận, nhưng mà mình hiếm thấy ai có thể làm được điều đó. Tại vì chúng ta là một kẻ tham lam, chúng ta luôn muốn có nhiều hơn những thứ mà chúng ta có thể có được. Tại vì cứ ham muốn như vậy nên là nhu cầu sẽ không bao giờ là đủ. Cho nên là cảm giác cô đơn cũng là một chuyện rất bình thường. Lúc đó thì mình hay phớt lờ cảm xúc của bản thân lắm. Mình không hiểu rõ bản thân mình là mình muốn gì. Mình không hiểu rõ tại sao là mình buồn. Mình cố gắng gồng để có thể trở nên mạnh mẽ, là một người hoàn hảo. Nhưng mà sâu bên trong thì mình lại không thành thật với chính mình. Mình đã từng rất sợ việc phải rơi nước mắt vì một điều gì đó. Cho nên là mình cứ nghĩ là mình không được làm điều đó. Tại vì lúc mà mình khóc là mình đang yếu đuối. Nhưng mà cái cảm giác mà nó khóc ra được rồi á, nó đã hơn rất nhiều lần so với việc mà bạn cứ giữ nó lại trong lòng. Bạn đẩy xa, bạn chối bỏ nó đi. Thì khi mà mình khóc được rồi á, mình cảm thấy là mình rất là nhẹ lòng luôn. Mình cảm giác là mình thương bản thân mình thật sự ý. Tại vì mình lúc đó mình không cần phải cố gắng gồng mình để trở thành một ai đó, để trở thành một người mà luôn mạnh mẽ. Và lúc đó mình cho phép mình yếu đuối, mình cho phép mình là một người bình thường thôi. Cho nên sau này khi mà mình gặp chuyện gì đó mà uất ức, chuyện gì đó buồn, thì mình vẫn cho phép bản thân mình khóc. Tại vì khóc là lúc mà những cái cảm xúc, những cái năng lượng tiêu cực nó sẽ được đẩy ra. Và khóc xong thì lau nước mắt thôi, không có gì phải sợ hết. Chứ mà còn không khóc á, mà cứ giữ nó ở chỗ đó miết á, thì cả ngày nó quay lại nó đánh bạn ráng chịu á. Cho nên là nếu mà bạn muốn khóc á, thì cứ khóc đi. Cứ cho phép mình được yếu đuối một ngày thôi. Qua hôm sau là mình phải mạnh mẽ lên nha. Chứ không phải là cứ ngày nào cũng khóc đâu. khóc một ngày thôi, cho phép bản thân mình là yếu đuối một ngày, buồn một ngày thôi và tiếp tục đi tiếp. Thì đó là lúc mà mình nghĩ là bạn đã làm bạn được với chính bản thân bạn rồi đó. Và bạn đã thật sự biết cách yêu thương và dỗ dành chính bản thân mình. Khi mà bạn làm được những điều đó thì cảm giác cô đơn nó không hề đáng sợ nữa. Cô đơn nó cũng giống như những cái ý niệm á, bạn mà càng nắm càng chặt thì càng cứng. Nhưng mà bạn thử thả lỏng nó đi, bạn cho nó nhẹ nhàng được trôi đi, thì dần dần nó sẽ không phải là một điều to lớn nữa. Và có một loại cô đơn mà mình nghĩ rằng là các bạn sẽ trải qua rất là nhiều, đó là cô đơn sau khi chia tay một mối quan hệ nào đó. Thật là khó khi mà người bên cạnh bạn, người mà luôn chiều chuộng và yêu thương bạn không còn ở bên nữa, đúng không? Thật là khó khi mà bạn phải đi ăn một mình, bạn phải làm mọi thứ một mình, trong khi trước đó hai bạn đã từng làm với nhau rất nhiều thứ. Và luôn luôn những cái kỷ niệm đó nó cứ xuất hiện trong đầu, và nó khiến bạn không thể quên đi, và nó khiến bạn cảm giác cô đơn. Và bạn hãy nhớ rằng đó là những cái cảm xúc bình thường nha, không có gì phải lo hết, không có gì phải đáng sợ hết. Và lúc đó thì các bạn sẽ chọn là suy sụp, không ăn, không ngủ, suốt ngày cứ tương tư về hình bóng của người đó, chờ người ta có thử có nhắn tin để quay lại với mình hay không. Thì mình nghĩ điều đó thật là vô nghĩa ấy. Và mình chấp nhận rằng là bạn có thể buồn trong vài ngày, có thể là một tuần, hai tuần, nhưng mà đừng có để cái cảm giác buồn chán đó kéo dài quá lâu, tại vì bạn cần phải có cuộc sống riêng của chính bạn mà. Bạn đâu có thể nào mà dựa dẫm với một ai đó cả cuộc đời đâu, đúng không? Cho nên là khi mà chia tay xong á, cho phép mình được buồn đi. Buồn, nhưng mà qua hôm sau thì phải vui vẻ để đi tiếp. Tại vì chúng ta còn rất là nhiều người mà chúng ta cần phải gặp. Và có thể người sau nó sẽ tốt hơn người trước thì sao? Bạn cứ cho mình một cái niềm tin, một cái hy vọng như vậy đi, thì bạn sẽ có động lực để bạn đi tiếp. Chứ mà suốt ngày buồn, chán nản về bản thân á, thì thật sự nó không tốt một chút nào hết. Và cũng sẽ có người chọn cách đi tìm một mối quan hệ mới, chọn một người mới để có thể bù lấp những khoảng trống bên trong họ, bù lấp cho sự cô đơn đó. Nhưng mà đối với mình điều này thật sự rất là ác. Mình phải nói từ ác, tại vì chính bản thân bạn luôn muốn người ta đối xử với mình thật là tốt, chăm sóc mình, quan tâm mình và yêu thương mình nhiều nhất có thể. Nhưng mà khi mà người ta xem bạn như là một người thay thế thì mình chắc chắn là mối tình đó sẽ không đi đến đâu cả. Và có một bài hát mà mình nghe gần đây đó là Glimpse of Us. Thì mình thấy rằng là khi mà người ta ở bên cạnh bạn mà trong đầu người ta lúc nào cũng suy nghĩ đến một hình bóng của một ai đó, hoặc là suy nghĩ đến những cái kỷ niệm cũ của họ, thì mình thấy sợ ấy mọi người. Và mình sợ là khi mà người ta ở bên cạnh mình, trong đầu người ta luôn xuất hiện những người cũ. Và nếu mà lúc đó mình biết là người ta vẫn còn thương người cũ thì mình sẽ chọn cách ra đi, mình sẽ không oán giận đâu. Khi mà cảm giác cô đơn á, mình khuyên bạn là mình cũng chả dám khuyên nữa, nhưng mà mình chỉ mong là bạn đừng vội yêu thương một ai đó. Tại vì những lúc như vậy bạn không phải cho được người ta tình thương đâu, mà thứ bạn cho được là sự hờ hững, sự vô tư. Bạn phải dành thời gian để tự chữa lành những cái vết thương lòng đó, những nỗi đau, những buồn phiền mà bạn đã trải qua. Và khi mà bạn đã trải qua được những cái cảm xúc đó rồi á, thì hãy tìm kiếm một người yêu. Tại vì cho dù người mới có tốt cỡ nào á, mà hình bóng trong đầu bạn chỉ là người cũ thôi á, thì cái sự tốt đó nó rất là lãng phí. Cho nên là đừng vội nha. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn và thương lấy bản thân mình nhiều hơn. Và khi mà bạn đủ thương lấy bản thân bạn rồi á, thì mới thương lấy người khác được. Cuộc sống cũng vậy, bạn phải có cái gì đó thì bạn mới có thể cho đi được. Và khi mà bạn cảm giác cô đơn á, thì cái thứ mà bạn có thể cho đi được cũng là cảm giác cô đơn thôi. Cảm giác một mình, cảm giác trống trải, khiến người mà đồng hành cùng bạn á, cũng sẽ cảm giác những điều như vậy. Và rất là tội cho họ, tại vì mình nghĩ là họ xứng đáng được một tình yêu tốt hơn cái tình yêu mà bạn dành cho họ. Và đó là những điều mà mình học được sau khi mà trải qua cảm giác cô đơn. Và mình nghĩ là bây giờ mình có thể bình thường hóa việc cô đơn rồi. Khi mà cảm giác cô đơn nó đến á, thì mình sẽ kêu nó lại, kêu là lại đây ngồi chơi với tao nè, tại vì tao đang không hiểu chính mình, tao cần mày để có thể giúp tao đặt ra những câu hỏi, để có thể tự vấn bản thân mình rằng là mình là người như thế nào và mình thật sự cần gì và muốn gì. Điều mà mình muốn nói cuối cùng đó chính là hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Mọi cuộc vui thì cũng sẽ có ngày tàn thôi. Nhưng mà khi mà bạn đã có đủ niềm tin, đã có đủ sự chín chắn trong tâm hồn rồi á, thì lúc đó mọi thứ ngoài kia sẽ trở nên rất là dễ dàng. Và tập podcast của ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có nhiều chủ đề muốn chia sẻ cùng các bạn nhiều hơn. Và nếu nó hữu ích với các bạn thì mình rất là biết ơn. Và mình rất là trân trọng vì thời gian các bạn đã dành ra và nghe tập podcast này. Hẹn gặp các bạn ở tập podcast lần sau. Và chúc ngủ ngon nhé.